tiến sĩ cũng bảo bây giờ phải đi học như vậy, phải tìm ông thầy đó, đi học như thế, ông tìm thầy đó để viết chuyện trong kinh Hoa Nghiêm một phẩm nhập pháp giới, mà ngài Văn Thù Sư Lợi, Thiện Tài Đồng Tử gặp ngài Văn Thù Sư Lợi nghe một bài pháp, xong rồi Văn Thù Sư Lợi đi ra khỏi cái thành phố đó, Thiện Tài Đồng Tử ấy, nghe bài pháp xong cảm động đi theo tiễn, đi theo tiễn, đi theo ra khỏi thành phố, ra khỏi cửa rồi, cửa của thành rồi. Ngài Văn Thù Sư Lợi bảo trở lại, Thiện Tài Đồng Tử bảo con đi thêm chút nữa, là cứ thế như thế mà đi hoài không lìa được thiện tri thức. Rồi sau đó mới phát nguyện phát Bồ Đề Tâm đó, ngài Văn Thù Sư Lợi mới bảo là ông đi gặp ngài này. Thế là Thiện Tài Đồng Tử đi gặp thiện tri thức đó, thiện tri thức đó giảng xong lại bảo đi gặp ngài kia, đi gặp cứ như vậy từ từ từ, mà nó qua cả Quan Thế Bồ Tát, qua cả Di Lặc Bồ Tát, rồi mới đến Phổ Hiền Bồ Tát. Cuối cùng nó trở lại ngày Văn Thủ, tức là phải trải có một thời gian như vậy, bao nhiêu thiện tri thức vậy đó. Là ta thường nói là ngũ thập tam, 53 tham vậy đó, trời trải qua như vậy đó, mới trở lại ngày Văn Thủ. Ngày Văn Thủ nói biết cái sự tu tập đó là nơi Phổ Hiền Bồ Tát Bồ Đề Tâm đó. Thì biết nó như vậy thì biết là thực sự bây giờ mình phải hiểu rõ, nó không phải là cái chuyện mà gọi là hình thức mình thọ Bồ Tát giới, là cho cái chuyện nó chỉ là một cái sinh hoạt của người Phật tử trong chùa vậy thôi. Nhưng mà thực ra nó là tất cả những cái gì mà mình làm đó, nó là đi trên con đường đạo, và nó có hẳn cái con đường đạo đi như thế nào, hẳn nó rõ ràng chứ. Mình phải tu tập cái gì, mình phải làm cái gì, thực ra nó rất là rõ ràng, chứ nó không phải là cái chuyện là mình phát những cái tâm nguyện rồi xong. Cho nên bây giờ mới bắt đầu cái cuộc hành trình, cái tiến trình học hỏi của mình về Bồ Tát Đạo ấy, nó bắt đầu trong đời này khi mà mình phát nguyện họ Bồ Tát giới. À, nó vậy, nó bắt đầu như thế. Cho nên á, từng kiếp từng kiếp từng kiếp của mình á, nó phải liên tục, nó phải tiếp tục, nó liên tục như vậy để mình đi. Thì muốn như vậy á, mình phải gặp thiện tri thức. Mà đầu tiên hết á, thật sự là tốt nhất á, dĩ nhiên mình phải gặp Phật. Gặp Phật á, rồi sau đó á, rồi mình mới bắt đầu lập nguyện, lập thệ. Mình gặp Phật một cái thì tự nhiên tất cả những cái gì của mình đối với đạo nó trở nên vững lại, chắc lại như vậy, mà nó trở nên ngay chính. Mình có lòng tin, nhưng mà mình gặp Phật một cái thì tự nhiên cái lòng tin của mình nó như trở thành bất hối chuyển, và tự nhiên nó chính. Và từ đó trở đi cái mình nghĩ đến Phật một cái là không có một cái gì nghi ngờ nữa hết. Gặp Phật thôi á, chưa còn nghe pháp, còn đối thoại qua lại nghe pháp rồi, được đảnh lễ cái gì mình chưa nói đến những cái đó. Thành ra chính vậy mà cái vấn đề gặp Phật nó làm cho những cái Bồ Tát đạo, nó làm cho chân như Phật tính, Như Lai tạng tính không, tất cả những cái gì mình nghe xưa nay là những cái chữ mà mình không thể hiểu được niết bàn, nhưng mà khi mình nhìn thấy Đức Phật thì tất cả những cái chữ đó nó thực có, nó là đây, nó là đó, mình thấy rõ ràng nó đều ở đây hết, ở nơi Đức Phật đấy. Thì như tự nhiên lúc đó, tất cả cái tâm của mình nó đối với pháp, đối với gì ấy, những cái danh từ đó ở trong mình ấy, tự nhiên nó trở nên những cái chủng từ chắc thật, có thật. Còn nếu mình không gặp Phật ấy, thì nó cứ như là những cái chữ rỗng không, mơ hồ mơ hồ, nó chỉ là những chủng từ của danh từ thôi. Kiếp sau ấy, mình có thể nói rào 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 chân như pháp giới pháp tính này nọ, nói rào rào đó, nhưng mà nó rỗng hết bên trong. Còn nếu gặp Phật một cái là tự nhiên nó trở nên có lực hết. Nếu bây giờ mình lại quy y Phật, chính thức mình quy y Phật cái này nó thì tự được đó. Cho nên cần phải gặp thiện tri thức, mà thiện tri thức mà viên mãn nhất, để cho mình thiết lập được một cái căn bản vững chắc nhất của đạo tâm của mình là phải gặp Phật. Nên chính vì vậy mà mình mới thấy cái vấn đề thiện tri thức, rồi mới đến vấn đề đại thiện tri thức của Đức Phật. Thì một khi mình có duyên với Đức Phật rồi á, thì trong những cái đời khác của mình á, tự nhiên á, mình không gặp Phật nữa, Lúc đó mình bắt đầu gặp những thiện tri thức của thế gian. Tức là cũng như là khi mình gặp ông tiến sĩ mà thôi bây giờ về học như vậy, đi đến ông thầy đó học chữ ABC, đi ông thầy này học cái gì đi. Thì tự nhiên là mình gặp những vị thiện tri thức phàm thôi này nọ, là nó cũng đều cùng một cái hướng đưa mình về đó. Nếu mà mình không gặp Phật trước, mình coi chừng không biết mình gặp ác tri thức như thế nào, mình không biết được, không thể gặp thiện tri thức như vậy đâu. Dù là những cái căn bản, dù là khi mình chỉ cần đi quy y tam quy thôi, mà mình cũng sẽ gặp một cái vị thầy tam quy trong mình là một cái vị thầy phá giới, là một vị thầy không đúng pháp. Nó từ những cái nhỏ nhất thôi, nó mình cũng bị lệch lạc. Còn nếu mà mình đã có duyên với Phật đó, thì ngay từ cái tam quy của mình tự nhiên mình cũng sẽ gặp một vị thầy chân chính. Thế ra mình cần phải gieo duyên như vậy ngay từ đầu, phải cái hạt nhân nó phải đúng, cái chủng tử nó phải chứng, mới mỗi cái quả nó mới đúng. Mình mà không gặp thì không cách gì mình gieo được cái nhân đó hết. Mình đã phát nguyện Bồ Đề Tâm, phát nguyện Bồ Tát hạnh, mình không gặp Phật không có gieo được chủng tử của Bồ Tát, nên phải gặp Phật. Mà bây giờ đó mình lại gặp Phật ở trong một cái tình trạng mà nó viên mãn, cảnh giới y báo chính báo, đó là cực lạc thế giới. Mà mình gặp một vị Phật này rất là viên mãn, mười phương chư Phật đó phải ca ngợi vị Phật này, mười phương chư Phật đó phải nói với chúng sinh ở nước mình là hễ mà tin vào cảnh giới cực lạc, tức là tín rồi, mà tuy rằng trong kinh thì nói là tin, không có nói nguyện, nhưng mà tin là để làm gì? Bởi vì tất cả những kinh nói đến cực lạc thế giới là nói nguyện sinh về đó, cho nên tín là để sinh. Mà mình thấy sáu phương Phật trong kinh A Di Đà nói, kinh của ngài Huyền Trang dịch là cả mười phương, mà thực ra là chắc chắn là phải mười phương, nhưng mà nó chỉ nói tóm lược thôi, là sáu. Mười phương Phật đó đều nói với chúng sinh ở cõi nước mình là hãy tin vào kinh A Di Đà, thì tất cả chư Phật đều hộ niệm kinh đó. Cho nên Phật A Di Đà là một hoàn cảnh rất là đặc biệt. Trong trường hợp mà thiện tri thức này, mà cái nguyện của ngài là sẵn sàng làm cái công việc đó. Vì vậy mà mình biết rằng là theo cái nguyên tắc mình vừa nghe, mình đã đi Bồ Tát đạo thì cái đầu tiên của mình vì ích lợi cho tất cả chúng sinh, duy trì cái Phật pháp vào trong con đường Bồ Tát đạo thì phải gặp thầy. Mà thiện tri thức viên mãn không thể nào nói được, đó là cực lạc thế giới Phật A Di Đà. Nên đã theo Bồ Tát đạo mà muốn lập nên một cái nền tảng Bồ Đề Tâm vững chắc, đó là cái chỗ để mà phát đẩy mình ra vào cái con đường Bồ Tát đạo, thế thì là ở nơi cực lạc thế giới. Phật Thích Ca nói vậy. Phật Thích Ca nói rất nhiều Phật, Phật Thích Ca nói về rất nhiều Phật, mà tại sao khuyến khích mình sinh cực lạc thế giới? Mình là đệ tử Phật Thích Ca mà tại sao mình không nghe? Mà mình biết nó là như vậy, bây giờ mình hiểu những nghĩa nó vậy. Thì một khi mà mình đã có cái đường hướng rõ ràng như vậy, mình lập được như hôm qua nghe, thì lúc bây giờ đó mình lập được rồi á, thì ngay chính mình nói á, khi mà vào thọ giới, năm giới này nọ gì đi chăng nữa, các tổ nói này, mình phải phát cái tâm thượng phẩm, và bao giờ mình cũng phải quán tất cả chúng sinh. Mà quán chúng sinh là như thế nào? Không làm ác với tất cả các chúng sinh, quán như thế nào? Quán từ Phật trở xuống. Đấy, biết như vậy. Thành ra một khi mà mình mà phát được cái tâm đạo á, thì chính dù mình có là một Phật tử tại gia đi nữa, nhưng mà chính mình là cái người á, sẽ kéo những cái vị thầy á về với con đường chính đạo. Nhờ cái nguyện lực dứt khoát của mình á. Còn nếu mình không có cái đó thì mình chỉ có một cái lợi cho cá nhân mình thôi. Như là Hoàng hậu Vi Đề Hy mà cúng dường cho bốn tăng á, thì sau thành bốn đằng kim kiệu cho hoàng hậu. Kiếp trước chỉ là cái người, một cái người cô phụ, cô thôn nữ bình thường, nhưng mà